Cái điểm thứ năm á là nói về phương tiện, là phương tiện xe biệt, tức là cái về cái viên giác thì nó vốn là không hai, nhưng mà chúng sanh á thì lại căn tánh không đồng. Nghĩa là về tánh viên giác thì là cái sẵn có, chúng sanh là chư Phật cũng không có hai, vì chúng sanh á thì lại còn trong mê, cho nên là căn tánh cũng không có đồng. Cái mê nó cũng có cạn có sâu, chứ không phải ai cũng mê như ai, là có người cái mê cạn, có người cái mê sâu. Cho nên để mà sống trở về với tánh viên giác thì cũng có thứ lớp sai biệt, tức là cũng có nhiều cái phương tiện để ứng dụng trở về, chứ không phải là có một cách như nhau. Nghĩa là người mê cạn thì có cái phương tiện này, còn người mê sâu thì có phương tiện khác nó thích hợp với cái căn tánh của người đó hơn, gọi là có những cái thứ lớp, có những cái sai biệt. Do đó mà trong kinh mới nói ra nhiều cái phương tiện, gọi là nhiều cái gọi là nhiều cái cách, nhưng mà những cách đó cũng là phương tiện thôi, là phải nhớ rõ vậy, tức là phương tiện trên đường về chứ không phải là chân thật cứu cánh. Nghĩa là dùng rồi thì cũng phải buông, buông hết những cái phương tiện đó. Bây giờ biết rõ đó là cái phương tiện thì như vậy là không có thành bệnh, còn chấp đó là thật á, dính kẹt vào đó rồi sanh cái tướng ngã thì đó là thành bệnh, là chướng trên đường tu. Cho nên trong kinh Viên Giác ở đây thì trong cái chương gọi là tịnh chư nghiệp chướng đó, nói về mà các cái thứ bệnh đó do là chấp vào đó, chấp vào thành bệnh, bệnh thì kẹt vào bốn tướng gọi là tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả đó, thành ra nghĩa là nó ngăn ngại trên cái đường tu. Nên đây là cái chỗ để mà nhắc nhở gọi là người tu hành, gọi là không có nghiêng chấp vào một bên lý, tức là không có chấp vào bên lý, gọi là nó là chân thật, nó sẵn có, nó sẵn vậy rồi, rồi buông bỏ phương tiện, không chịu tu, không chịu làm, là lâu ngày cái thì cái tập khí cũ nó sống trở lại, thì rồi cũng như những người phàm, rồi những cái tạo nghiệp, rồi thì cũng bị lưu chuyển. Đó là một điểm, rồi cũng như là để nhắc người không có kẹt trên cái phương tiện, nghĩa là khi tu thì cũng không kẹt trên phương tiện, không có chấp vào cái chỗ tu để mà quên cái gốc chân thật, thành ra gọi là kẹt ở dưới đường thì đó cũng là bệnh. Cho nên ở trong nhà thiền Tổ Quy Sơn, ngài có một câu ngài nhắc đó, tức là thật tế lý địa thì bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Trên cái chỗ lý thực tế đó, thì không có thọ nhận một mải trần, một mải bụi nào hết, giống như lục tổ gọi là vô nhất vật, trong đó là không có một vật, không có dính cái gì hết. Nghĩa là chỗ lý chân thật đó thì không có nghĩa là dính một chút xíu gì hết, không có nói tu nói chứng gì hết, nhưng mà trong cái cửa muôn hạnh á thì không có bỏ một pháp nào hết đó. Trong cửa muôn hạnh thì cũng bố thí từ bi rồi trì giới nhân nhục đều nghĩa là đủ cho không có bỏ hết. Thì hiểu như vậy đó thì mình không kẹt một bên, chứ không để mà mình gọi là nhiều khi là chấp, hơn gọi là chấp một bên. Nhất là học thiền đó, nghe là nghe nói là tự tánh thì nó vốn sẵn như vậy rồi, không có thêm không có bớt gì hết, không có được tu, gọi là còn khởi cái niệm tu á là thành bệnh. Nghe nói sẵn nó nguyên vẹn vậy rồi, rồi cái thì như vậy cứ để cho nó tự nhiên, nó khế hợp thôi, thì rồi không thèm tu gì hết. Nhiều khi rồi sống nghĩa là nó buông lung, rồi lâu ngày rồi nghĩa là cũng tạo nghiệp trở lại, thì cái đó thành bệnh. Cho nên chỗ này phải nắm vững để không có lầm. Cho nên đây trong kinh như đoạn kinh mà thuộc về cái chương thanh tịnh huệ đó, Phật có nói đó, tức là Phật bảo là ngài thanh tịnh huệ đó, này thiện nam tử, tại tánh viên giác thì nó vốn chẳng phải là tánh mà thành tánh có, rồi thuận theo các tánh mà khởi, không có thủ, không có chứng ở trong thật tướng, thực không có Bồ Tát và chúng sanh. Đó, nghĩa là tại tánh viên giác thì nó vốn chẳng phải là tánh, nhưng mà nó thành tánh có, tức là tùy duyên mà nó thành có sai biệt, rồi thuận theo các cái tánh sai biệt đó mà nó khởi, nhưng mà cũng không, trong đó không có thủ, không có chứng. Nghĩa là trong cái chỗ mà lý thật đó, trong cái chỗ thật tướng đó thì thực là không có Bồ Tát và chúng sanh. Vì sao? Vì Bồ Tát, chúng sanh đều là quyển hóa. Bồ Tát, chúng sanh cũng là hai cái tên còn mê thì đặt cái tên chúng sanh, rồi giác được trở lại thì đặt tên là Bồ Tát, nhưng mà giác chưa viên mãn, rồi giác viên mãn thì gọi là Phật, thì đó là những cái tên, chứ còn trong gọi là thật tánh viên giác đó thì không có hai. Cho nên do cái quyển hóa diệt nên không có người thủ chứng, là ví như là con mắt chẳng tự thấy con mắt, tánh tự bình đẳng mà không có người bình đẳng, chúng sanh mê mờ điên đảo chưa thể dứt trừ tất cả quyển hóa, thì đối trong cái diệt và chưa diệt đó vẫn khởi cái công dụng liền hiển bài có sanh diệt. Nghĩa là trong cái chỗ chân thật tự tánh bình đẳng thì không có hai, nhưng mà đối với chúng sanh chưa dứt trừ được cái mê cái quyển hóa, cho nên rồi có cái chỗ trong lúc mà gọi là đó, nó diệt và chưa diệt, tức là chưa có diệt hết, vậy cho nên rồi mới khởi công dụng để mà trở về. Do có công dụng trở về đó cho nên mới có cái sai biệt, là nếu mà được tùy thuận cái tịch diệt của Như Lai á, thì không có tịch diệt và người tịch diệt, tức không có hai. Đến ở chỗ rốt ráo Như Lai rồi thì cũng không có, không có hai, không có người tịch diệt hay có cái tịch diệt, gọi là hoặc là người niết bàn và có cái niết bàn, không có thành hai cái nữa. Nghĩa là hiểu được như vậy rồi thì không có mắc kẹt ở trên cái chỗ gọi là phương tiện sai biệt, rồi cũng không có nghe là nghiêng vào một bên, là gọi là cái chỗ lý tánh bình đẳng không hai, là phải biết được cái chỗ đứng của mình để ứng dụng nó thích hợp, mà thì nó không có thành bệnh. Cho nên đó gọi là cái điểm thứ năm.